SBS Việt ngữ.
Qua ngõ quê nhà em, cây tường vi ngủ yên, anh chưa lời ông bướm, em đang nụ hoa khép. Anh đi học qua ngõ, chưa mộng mơ niềm riêng qua ngõ quê.
Hạt giống yêu thương và Mai Hoa xin kính chào quý vị. Câu chuyện về nỗ lực gieo mầm tự do trong sáng tác của những người Việt tự do Úc Châu đối với các văn nghệ sĩ trong nước. Văn dĩ tải đạo, văn nghệ truyền tải cái đẹp cũng là vũ khí đấu tranh. Những văn nghệ sĩ trong nước từ chối bị kiểm duyệt tư tưởng, tình cảm và phương thức thể hiện trong sáng tác của họ đã không thể có cơ hội đưa tác phẩm tới công chúng. Tổ chức yểm trợ nhân quyền Úc Châu gồm những người Việt tị nạn có sáng kiến thành lập một giải thưởng văn chương và âm nhạc tự do hàng năm để tiếp sức cho các văn nghệ sĩ tự do trong nước, với mong mỏi sẽ là cầu nối đưa tác phẩm của các văn nghệ sĩ đang chịu nhiều o ép ở trong nước, muốn nói lên thực trạng xã hội, muốn nói lên tình cảm thực sự của họ, không qua con đường kiểm duyệt đến với công chúng. Và vào năm ngoái, 2017 là năm đầu tiên giải thưởng văn chương và văn nghệ tự do được tổ chức, đã gây được một tiếng vang lớn trong cộng đồng cũng như trong giới thưởng ngoạn. Một bác sĩ Vũ Linh Huy đến từ Boston, Hoa Kỳ, sau khi dự đêm phát giải 2017 đã không giấu được sự bồi hồi xúc động sau đêm phát giải. Ông nói:
"Tôi phải nói ngay là ngoài cái sự mong đợi, tôi chưa đến, tại vì tôi từ Mỹ qua, thì thật sự ở bên Mỹ thì cũng có những sinh hoạt như vậy, nhưng mà đó tôi chưa bao giờ thấy mà cái, những người, thứ nhất là về phía khán giả đi rất là nhiệt tình, mà khán giả trẻ nhiều thế hệ, nhưng mà thấy rất nhiều người trẻ và những người đó đến ở từ đầu cho đến cuối gần như vậy. Tôi thấy gần như là hơn 90% những người đã đến là ở lại. Còn về cái cách tổ chức và cách trình bày cũng như là cái, tôi không có chuyên môn về văn chương hay là về âm nhạc, nhưng mà tôi thấy qua những cái trích đoạn thì tôi thấy là những cái người được giải thưởng này rất là xứng đáng, và tôi thấy là ban giám khảo là làm việc với công tâm, và đồng thời cái màn trình diễn sau cùng, cái ca hát đó là những bản hát sau cùng đó là những bản hát hớp hồn khán giả.
Thật sự không dễ dàng khi một giải văn chương văn nghệ lớn như vậy nằm ngoài nước Việt Nam lại được tổ chức ngay tại Úc Châu mà không có sự góp sức của nhiều người. Mai Hoa có cuộc trò chuyện với ông Đặng Trung Chính, chủ tịch tổ chức yểm trợ nhân quyền Úc Châu, đồng thời cũng là trưởng ban tổ chức của giải, để nghe ông nói về chặng đường đã đi cũng như những tác phẩm đã gửi đến cho kỳ dự thi năm nay.
Xin chào cô Mai Hoa và xin chào quý thính giả của đài SBS Radio. Lại một lần nữa, lần thứ hai, tổ chức yểm trợ nhân quyền sẽ tổ chức một cái giải gọi là giải âm nhạc tự do. Năm ngoái, tổ chức yểm trợ nhân quyền cùng Tiên Vệ tổ chức giải văn chương tự do và giải âm nhạc tự do trên toàn thế giới. Chúng tôi cũng đã có cái dịp trình bày với quý đồng hương là cái sự thành công của cái giải năm vừa rồi. Lần đầu tiên chúng tôi làm đã gây cái sự xúc động không những cho người sáng tác và khiến cho chúng tôi nghĩ rằng cái công việc làm khích lệ để cho cái tinh thần sáng tác tự do nó có gì phát triển, thì chúng tôi không ngần ngại để mà tiếp tục làm lần thứ hai. Tuy nhiên năm nay cái giải thì chỉ có cái giải âm nhạc tự do nhưng mà không có giải văn chương tự do. Cái giải văn chương tự do được hoãn lại và sẽ được tổ chức mỗi 2 năm một lần, vì công việc mà tổ chức giải văn chương nó cũng đòi hỏi rất nhiều cái công việc tổ chức cũng như cái thời gian đủ để cho các nhà thơ, nhà văn họ sáng tác, chứ không phải nói là được liền. Nó không giống như âm nhạc. Chính vì vậy mà cái giải văn chương sẽ không được tổ chức trong năm nay. Hy vọng rằng trong năm tới chúng tôi sẽ cùng Tiên Vệ sẽ tổ chức. Còn năm nay thì chỉ tập trung vào giải âm nhạc tự do.
Vâng, năm ngoái giải đã nhận được rất là nhiều sự ứng của các văn nghệ sĩ. Thế thì năm nay không có giải văn chương nữa, chỉ còn có giải âm nhạc gọi là Việt Song Contest. Cái lượng những cái người tham gia cũng như là tác phẩm gửi về cho ban tổ chức như thế nào thưa ông?
Cái con số mà những bản nhạc sáng tác được gửi về năm nay hơn 212 bài sáng tác mới và giọng ca. Nó rất nhiều thể loại khác nhau. Rock, ballad, nhưng mà nhiều nhất là bolero. Đó là cái điều cũng khá thú vị. Và có nhiều cái bài bolero cực kỳ hay. Chúng tôi không nghĩ rằng có thể có những cái cảm xúc mà nó nó sâu đậm như vậy.
Vâng, dạ thưa ông, rất là thú vị. Thứ nhất là năm ngoái thì chỉ có một bài bolero thôi, đó là bài Tường Vi Ngõ Quê, và đó là một trong những bài bolero rất hay mà Mai Hoa biết. Và năm nay theo ông nói là có rất là nhiều những tác phẩm thuộc về thể loại bolero, và có những bài cực kỳ hay như cái từ ông dùng làm cho rất là nôn nóng muốn được nghe, muốn được biết, thưa ông.
Ồ, chắc chắn rồi. Tôi thì bỗng dưng là một ngày nào chúng tôi cũng, bản thân cá nhân tôi nghiện bolero, và nó gần gũi mà nó tạo cho mình một cái xúc cảm nó rất là sâu. Thì năm nay rất nhiều bản nhạc bolero được gửi về tham dự, kể cả những cái giọng mà ca bolero chúng tôi cũng vô cùng ngạc nhiên. Rất là hay.
Vâng, những cái tác phẩm gửi tới cho ban tổ chức, và năm nay có một lượng rất lớn những cái tác phẩm bolero. Rõ ràng có một cái khoảng lặng, bolero đã không có những cái sáng tác mới, cũng như là nó đã bị cấm hát một thời gian dài, và sau này nó mới bắt đầu hát lại, nhưng mà cũng chỉ hát những tác phẩm cũ đã được sáng tác trước năm 1975. Ông có nhìn thấy cái sự liên hệ nào giữa cái dòng chảy của âm nhạc Việt Nam, miền Nam tự do của Việt Nam Cộng Hòa trước năm 75, và bây giờ từ cái giải văn chương này nó đưa tới, trong cái việc bùng nổ những sáng tác bolero được gửi tới cho chương trình qua cái giải thưởng này không, thưa ông?
Tôi có cảm nhận rằng bolero nó đã sống trong mỗi cái người dân Việt Nam mãi sau này, kể cả những cái người mà sau năm 75, những người từ miền Bắc họ vẫn ca, họ vẫn thích nhạc bolero. Cho nên bolero là cái gì mà dường như nó gắn liền với cái lòng, cái tâm tình của những người Việt Nam. Nó không phải như nhạc đỏ. Bolero là cái nó sẽ chuyển đạt những cái tình cảm đến cho mọi người. Cho nên không nghi ngờ gì, nó là cái sự sống lại, nó là cái sự bắt đầu lại một cái sinh hoạt, một cái dòng chảy mà chúng tôi nghĩ rằng vô cùng xúc động khi thấy nó sống trở lại, nó bộc phát trở lại.
Và Mai Hoa cũng rất thích cái ý mà ông nhắc đến ở trong bài phát biểu đêm phát giải của mình. Mai Hoa xin trích dẫn.
Những người Việt Nam tự do ngay lúc này cần phải góp một bàn tay để tiếp sức cho sự phát triển của một nền văn nghệ ngoài luồng. Vì trong tương lai chắc chắn, sau khi chế độ Cộng sản Việt Nam sụp đổ, khi tất cả những tác phẩm, văn nghệ, nô dịch, vô giá trị của Cộng sản đã bị đào thải, thì những tác phẩm văn nghệ ngoài luồng, văn nghệ underground sẽ được công nhận là những tác phẩm đích thực của một nền văn học nghệ thuật tự do cho một đất nước Việt Nam tự do.
Thưa ông, năm nay rõ ràng là cái lượng tác phẩm về bolero rất là nhiều và rất là xuất sắc như lời ông nói. Nhưng giải âm nhạc tự do cũng là cầu nối để cho những cái tiếng nói của những cái người nghệ sĩ, họ có những cái sáng tác nói về cái thực cảnh, thực trạng của xã hội của Việt Nam hiện nay. Có những cái tác phẩm như vậy giống như năm ngoái không, thưa ông? Chẳng hạn như năm ngoái thì cái bài mà Biển Xanh Không Còn là bài đoạt giải nhất. Vâng, về cái hiện thực. Dạ vâng.
Về âm nhạc, nó rất nhiều thể loại và rất nhiều đề tài. Chúng tôi vô cùng ngạc nhiên là có những cái bài nó nói lên cái thực trạng của cái đời sống, nó nói lên cái sự khao khát của tự do, nó nói lên được cái lòng yêu tự do, yêu con người, nó nói lên những cái sự bất công. Nó là một cái hình ảnh của một cái xã hội Việt Nam mà những cái tiếng nói ở một cái chỗ khác, những cái tiếng nói gọi là underground không được nghe. Chúng tôi nghĩ rằng đó nó tạo thành một cái sự khởi sắc mà rất là phong phú. Nó cái đề tài nó bolero thì những chuyện quê hương thế này thế khác, nhưng mà còn có nhiều bản nhạc nói về vấn đề sự toàn vẹn của lãnh thổ, nói về cái tôn trọng về môi trường, vân vân và vân vân. Rất nhiều cái bản nhạc rất là hay trong cái thể loại nói lên những cái thực trạng của đời sống.
Dạ vâng, thưa, ở trong cái tình cảnh mà đất nước Việt Nam mà cái sự vẹn toàn của lãnh thổ cũng như cái sự chủ quyền của quốc gia dân tộc đang trong một cái tình trạng nguy khốn, và tiếng nói của văn nghệ sĩ diễn đạt tâm tư tình cảm của con dân Việt Nam theo một cái cách mà chỉ có âm nhạc, chỉ có văn nghệ mới đem tới được, thì cái vai trò của người Việt tự do ở bên ngoài nước trong cái việc mà làm cầu nối, giúp đỡ những cái người ở trong nước để mà thể nói lên cái điều đó, thì đây là rõ ràng là một cái công việc không nhẹ nhàng, thưa ông. Thì ông có cảm nhận được cái sự khó khăn mà ông cũng như những người ở trong tổ chức yểm trợ nhân quyền đang gánh vác không, thưa ông?
Ồ, luôn luôn có, chị Mai Hoa. Nó như thế này nè, cái việc mà gọi là khi nói về đấu tranh cho nhân quyền, cho dân chủ, nó là cái việc mà ai cũng thấy, nhưng mà không phải ai cũng nói. Người ta âm thầm, người ta ủng hộ, nhưng mà người ta một mặt nào người ta cũng hơi ngần ngại để mà sợ rằng có người này người khác biết. Cho nên cái việc mà cùng nhau để nói lên những cái sự oan khuất, nói lên những cái sự bất công, nói lên cái sự áp bức, nó không phải là nó dễ dàng và không phải ai cũng có thể đồng lòng với mình. Chính vì vậy mà cái công việc tổ chức đem tiếng nói, đem cái tinh thần tự do, đem cái tinh thần âm nhạc tự do vào trong đời sống, nó là một cái công việc mà chúng tôi nghĩ rằng trách nhiệm không phải riêng của một ai mà tất cả của chúng ta. Chúng tôi vẫn nghĩ rằng âm nhạc nó đóng vai trò vô cùng quan trọng. Nó sẽ là một cái chỗ mà giúp cho cái tình cảm của con người nó được lớn lên và giúp cho con người có cái sự quyết tâm cao hơn trong cái chuyện mà đòi hỏi những cái quyền căn bản cho chính bản thân mình và chính bà con mình.
Rõ ràng là tổ chức yểm trợ nhân quyền đã tạo một cái cầu nối để nối giữa những người Việt tự do ở bên ngoài nước Việt với những văn nghệ sĩ yêu tự do đang ở trong nước và đang cần một cái nơi, một cái chốn để mà đưa tác phẩm của mình ra. Thì cái việc mà đến với cái đêm phát giải là một trong những cái sự hỗ trợ rất là lớn, không chỉ về mặt tinh thần, về mặt đóng góp về mặt tình cảm mà còn là một cái sự đồng lòng cùng với nhau bảo vệ cái chủ quyền của đất nước mình. Thế thì cái đêm phát giải như theo ông nói thì ông có thể cho biết là cái đêm phát giải là vào chừng nào và tham dự như thế nào, những thể thức tham dự thì như thế nào thưa ông?
Thưa cô và quý khán thính giả, cái lần thứ hai mà tổ chức yểm trợ nhân quyền tổ chức cái giải văn nghệ tự do nó sẽ được tổ chức tại ASL Club Smith Hill, nó nằm trên cái đường Cumberland Highway và Neville Street. Bắt đầu lúc 6:30 trong cái chương trình kỳ này thì nó khác năm rồi là chúng ta có ăn tối xong rồi chúng ta mới đi vào chương trình. Cái vé nó là vé vào cửa là $50 thì trong đó có ăn tối và một cái CD những cái tác phẩm và những giọng ca được trúng giải. Quý đồng hương có thể liên lạc với cá nhân tôi là Đặng Đức Chính, số điện thoại là 0410466798 hoặc là liên lạc tại cái địa chỉ là Suite 12, 76-80 John Street để nhận vé. Quý đồng hương có thể gọi điện thoại cho chúng tôi để chúng tôi giữ vé cũng được. Cái thời gian nó bắt đầu là 6:30 nhưng mà chính thức về đi vào chương trình, sau khi ăn xong đi vào chương trình là bắt đầu tới 8:00 vào ngày Chủ nhật, ngày 9 tháng 12, 2018.
Theo như lời ông Paul Huy Nguyễn, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự do New South Wales, trong bài phát biểu của lễ phát giải năm ngoái cũng có nói đây là một cái giải rất là tự hào của người Việt tự do Úc Châu đối với nền văn chương văn nghệ nước nhà.
Là lần đầu tiên trong các cộng đồng người Việt khắp thế giới, kể cả ở Việt Nam, một sinh hoạt có đầy ý nghĩa và có tầm vóc lớn lao như vậy đã được tổ chức, mà tiểu bang New South Wales của Úc là điểm xuất phát.
Đó là lời phát biểu của ông Paul Huy Nguyễn trong đêm phát giải năm ngoái. Từ đây đến ngày 9 tháng 12 thì cũng một khoảng thời gian để mọi người có thể lên lịch để có thể tham gia vào cái chương trình này.
Thực ra như thế này, trong cái chương trình chúng tôi không có cái dịp nói hết, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng mỗi lần tổ chức thì chúng tôi luôn luôn có những cái điều mới lạ, có những cái điều mà nó độc đáo, có những cái điều mà người đi xem, người đi tham dự luôn luôn mang về là trong lòng mình một cái gì đó. Thì chúng tôi hy vọng rằng lần này quý đồng hương tham dự sẽ mang về trong lòng những kỷ niệm chúng tôi nghĩ rằng khó quên.
Còn Mỹ Hoa thì Hoa rất muốn mang về những cái bản bolero mà theo ông nói là xuất sắc, thưa ông.
Ông chắc chắn cái dạ đó vâng. Nó có trong cái CD cô.
Dạ vâng, thành ra Hoa rất là muốn nghe tại vì Hoa cũng rất là yêu bolero thưa ông. Dạ thưa, cảm ơn ông Đặng Trung Chính rất nhiều cho buổi trò chuyện ngày hôm nay.
Dạ, cảm ơn cô và cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe.
Bài hát Tường Vi Ngõ Quê mà quý vị đang nghe, một trong những sáng tác được gửi tới Giải Âm Nhạc Tự Do 2017. Đây không phải là một tác phẩm đoạt giải nhất, tuy nhiên là tác phẩm bolero duy nhất trong chương trình mà Mai Hoa rất thích và Mai Hoa rất là chờ đợi để được nghe nhiều những tác phẩm bolero là xuất sắc trong mùa phát giải năm nay. Chương trình Hạt Giống Yêu Thương đến đây là hết. Mai Hoa xin kính chào quý vị, xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ năm tuần sau. Xin kính chào.
Qua ngõ quê nhà em, cây tường vi ngủ yên, anh chưa lời ông bướm, em đang nụ hoa khen. Anh đi học qua ngõ, chưa mộng mơ niềm riêng, qua ngõ quê bình yên. Một lần xuân về lay, đóa tường vi chờ say, anh nghe lòng bối rối, chốn chân nhìn hoa say, anh luôn về bên ấy qua ngõ. trắng to, hoa tình yêu hé nở cho lòng thôi vần vơ. Qua ngõ quê chiều nay sắc hồng rơi ta tới, em theo chồng xa xứ anh nghe buồn chơi vơi, anh thôi về bên ấy. Qua ngõ đâu còn vui chỉ buồn thêm mà
hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.